Hello 500 anh em. Bình thường á, tôi đi tập tạ thì tôi hay coi YouTube. Thì tuần vừa rồi trong lúc đi tập tạ thì YouTube nó có đề nghị cho tôi một cái video này về Epigenetics của cái kênh Then and Now. Trong tiếng Việt thì tôi thấy cái wiki là di truyền học biểu sinh. Chủ đề này hay ho một cách đáng sợ luôn. Nên tuần này tôi sẽ chém gió về nó nha anh em. Nhưng mà mấy thông tin này tôi chỉ mới được nghe cái ông mà làm ra cái video đó nói thôi á. Chứ tôi chưa có kịp kiểm chứng, ý là cũng có kiểm chứng sơ sơ xíu xíu rồi. Nhưng mà chưa đủ nhiều để mà chắc chắn. Nên là anh em nhớ là đừng có tin lời tôi hết, có gì phải tự kiểm chứng lại nha. Tôi làm xong tập này cũng sẽ đi coi thêm với tìm hiểu thêm về nó nữa. Căn bản là tại cái chủ đề này nó quá là hay ho luôn. Tôi không có thể nào tôi đủ kiên nhẫn để mà tôi đợi tới tuần sau để mà tôi mới chia sẻ được. Thì rồi bắt đầu thì anh em đã bây giờ thắc mắc là nếu như mà cái bộ DNA ở trong tất cả các tế bào trên cơ thể mình nó đều giống nhau, vậy thì tại sao có những tế bào nó lại phân hóa thành tế bào da, có những tế bào nó lại thành tế bào mắt, có những tế bào nó lại thành xương, thành sụn, đồ đủ kiểu đúng không? Thì cái hay ho của Epigenetics là cái môi trường xung quanh nó có khả năng ảnh hưởng lên cái bộ DNA đó để giúp cho nó biết là nó nên biểu lộ cái tính năng nào của nó. Mọi người hiểu không? Giống như là DNA là một cái bộ mã rất là dài ơi là dài, chứa rất là nhiều dữ liệu á. Và cái môi trường xung quanh nó có khả năng nó giúp nó xác định được là là bây giờ ta chỉ có nhân đôi ở đây thôi. Là bây giờ ta chỉ có tạo ra cái hormone ở cái đoạn này thôi. Mọi người hiểu không? Thì ngay cả những cái tế bào xung quanh một cái tế bào ấy thì cũng có khả năng ảnh hưởng đến cái việc là cái tế bào đó nó sẽ trở thành tế bào gì. Tôi không biết là tôi có kể cái chuyện này trên ấp trái chém gió bây giờ chưa, nhưng mà tôi nhớ là hồi lâu tôi có đọc về một cái thử nghiệm là người ta nuôi hai cái đàn khỉ ở trong hai môi trường khác nhau. Một cái đàn khỉ thì ở trong môi trường khá là thoải mái, còn một cái đàn khỉ thì ở trong môi trường mà giống như kiểu là phải đấu tranh sinh tồn, giống kiểu Squid Game đi. Thì người ta mới cho hai đàn khỉ này nó đẻ con, rồi xong người ta đem những cái đứa con này ra một cái môi trường mà nó y chang như nhau, và người ta quan sát những cái con khỉ con này ở trên cái môi trường đó. Thì những cái con khỉ con của cái đàn khỉ mà ở môi trường mà tốt ấy thì nó trở nên rất là thoải mái, nó trở nên rất là ít stress đồ hỉ. Nhưng mà những cái con khỉ mà nó sinh ở trong cái môi trường mà sinh tồn đi thì nó lại trở nên rất là cộc cằn, khó chịu, nó rất là dễ bị stress. Khi mà người ta đem cái gen của những cái con này ra người ta so sánh ấy, thì người ta nhận thấy rằng là ở những cái con khỉ mà nó là con của những cái con khỉ mà phải sinh tồn ấy, thì cái đoạn gen để mà giúp cho nó tạo ra cái hormone giảm stress á, nó bị tắt đi luôn. Nó bị tắt đi, nó hầu như không có hoạt động luôn. Quy trình bị tắt đi như thế nào thì nó khá là phức tạp, nhưng mà theo tôi hiểu đơn giản thì là ở trên cái đoạn gen á, ở trên cái đoạn để mà tạo ra những cái hormone á, nó sẽ có những cái giống như là những cái mác á, những cái phân tử mRNA nó mới nhìn vào những cái mác đó và nó kêu là cái đoạn này là nhân đôi được, cái đoạn này là không có được nhân đôi. Rồi, quay lại về chuyện mấy con khỉ đó ha. Anh em thấy hay không? Kiểu má từ đời cha đời mẹ mà nó ảnh hưởng đến tận đời con luôn á. Nó ảnh hưởng không phải là ở phía bên ngoài thôi, mà nó ảnh hưởng ở trong cả gen, ở trong cả ở cái mức độ đó luôn. Má tôi không biết giải thích cho anh em cái sự phấn khởi của tôi như thế nào khi mà tôi nghe cái thông tin này. Nhưng mà đó chính là di truyền học biểu sinh đó hỉ. Vậy thì từ cái thông tin này mình mới rút ra được cái gì? Thì tôi nghĩ rằng là mình có thể rút ra được là thì cái điều kiện và môi trường xung quanh của mình nó có sức ảnh hưởng lên mình rất là lớn. Bởi vì mọi người nghĩ coi, cái điều kiện môi trường xung quanh ở đời cha đời mẹ mà nó còn ảnh hưởng đến đời con được luôn, thì tới cái đời của mình á, cái môi trường ở xung quanh mình nó sẽ còn có sức ảnh hưởng lên mình lớn hơn nữa, đúng không? Những cái kiến thức này hình như là hồi cấp 3 là mình cũng có học rồi, nhưng mà hồi đó tôi cũng thích môn sinh lắm nha. Nhưng mà không hiểu sao bây giờ tôi nghe lại về nó ở trên YouTube thì tôi lại thấy, vậy tôi nhìn nhận về nó theo một cái góc nhìn hoàn toàn khác luôn á mọi người. Tôi cũng nhớ về những cái histone rồi đủ kiểu, rồi nhiễm sắc thể, gen, DNA với đồ. Nhưng mà hồi đó học gen là như vậy, nhưng mà kiểu lên mạng coi xong thấy nhiều cái hay ho vãi luôn. Trời ơi, sao nhà trường không có dạy cái kiểu này. Cũng có thể là tôi đang đổ lỗi môi trường, nhưng mà thật ra là do tôi lười thôi. Thiệt, ông nào mà chuyên sinh hoặc là làm về cái ngành sinh học nghe tôi chém gió nãy giờ chắc kêu này nó ngu vậy chứ. thì ok, tới đây còn thêm một cái nữa mà tôi muốn nói là người ta kêu là trong con nít nó có nhiều tế bào gốc hơn, đúng không? Nhưng mà tế bào gốc là gì? Là tế bào chưa có phân hóa thành những cái tế bào chức năng khác. Cái việc mà mình cố biến những cái tế bào nó đã phân hóa rồi trở thành tế bào gốc là một cái vấn đề rất là nan giải, mà bây giờ mấy nhà khoa học họ vẫn đang ráng họ tìm cách họ làm cho nó đàng hoàng, đúng không nè? Nhưng mà nãy giờ mình đã xác định được rằng là DNA của tất cả mọi tế bào nó đều giống nhau. Vậy thì tế bào gốc nó là tế bào như thế nào? Thì theo tôi hiểu là nó là cái loại tế bào mà nó chưa có bị dán tem. Nói nghe nó sai sai. Tế bào gốc là những cái tế bào nó chưa có bị dán tem, và vì thế nó có khả năng phân hóa thành những cái loại tế bào khác. Cho nên không phải là khi mà mình lớn lên rồi á, mình ít tế bào gốc hơn á, thì cái việc mình thay đổi nó sẽ khó hơn hả mọi người. Bởi vì lúc đó trong cơ thể của mình nó toàn là những cái tế bào đã được gắn tem gắn mác rồi. Hèn chi người ta mới hay bảo là dạy con thì phải dạy từ sớm đúng không nè. Tại vì cái sự thật đơn giản là con nít nó nhiều stem cell hơn, cho nên nó chưa bị gắn tem nhiều, nó có khả năng nó phân hóa theo những cái hướng đó dễ hơn. Kiểu nó thật sự á, gọi là theo nghĩa đen luôn á, nó là một cái tờ giấy trắng đúng không, mọn nít á. Vậy thì không phải là cái việc mà đầu tư vào giáo dục vào những cái năm mà nó cấp 1, cấp 2, cấp 3 á, nó càng ngày nó càng gọi là diminishing return là thế nào nhỉ? Nó càng kém hiệu quả hả? Đầu tư vào con trẻ hiệu quả nhất là ở lúc mà nó mới chào đời luôn đúng không nè? Nó mới chào đời đến lúc nó 3-4 tuổi đi đúng không? Tại vì là lúc đó nó còn nhiều stem cell, nó còn nhiều tế bào gốc. Nó còn nhiều tế bào gốc thì nó dễ đi theo cái hướng mà mình muốn hơn đúng không? Ngoài ra sau khi biết cái thông tin này rồi á thì nó còn làm cho tôi băn khoăn về một cái vấn đề này nữa. Khi mà một người nào đó mà phạm tội á, thì cái lỗi của họ là do họ, hay là do gia đình, hay là do xã hội, hay là do đất nước, hay là do thế giới, đúng không? Tại vì mình đã xác định được rằng là một cái người họ hành xử như thế nào với đồ á là có ảnh hưởng của yếu tố bên ngoài, đúng không? Vậy thì nếu mà mình phạt mình họ, nó đâu có hợp lý, đúng không? Nhưng mà nếu mà như vậy thì mình đặt cái ranh giới ở đâu? Chả lẽ một thằng nào đó ăn trộm mình đi mình phạt cả ba cả mẹ nó, đúng không? Cái vấn đề này nó phức tạp lắm, nhưng mà gọi là food for thought hả? Là một cái vấn đề để mà mọi người có thể suy nghĩ và chém gió cùng với nhau đó. Cảm ơn mọi người đã nghe tập hôm nay nha. Có gì mọi người suy nghĩ thử xem là từ cái việc mà epigenetics này thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến bản thân mình, những người xung quanh mình, đến cách mà mình nhìn nhận về thế giới. Tôi nhắc lại một lần nữa là những cái thông tin tôi nói chưa chắc nó là thiệt đâu, hãy toàn là những cái mà tôi nhớ rồi tôi nói ra thôi nha. Nên là anh em nhớ tự kiểm chứng lại. Cảm ơn mọi người đã nghe tập hôm nay nha. Nếu mà mọi người thấy thích thì đừng quên giúp tôi bằng cách là like, share và follow hãy. Rất là thank you mọi người. Đúng rồi, tuần vừa rồi tôi coi số liệu thống kê ở trên cái podcast đó, tôi không hiểu sao mà ở Mỹ người ta nghe còn nhiều hơn ở Việt Nam vậy. What the hell man. Mà độc giả của tôi tưởng là nam nha, xong cái cuối cùng sao không hiểu sao á, toàn là nữ. 70% là nữ hả? Mấy bà bởi vì tự nhiên ngồi nghe tôi chém gió vậy. Có mấy người khác như ai biết hả? Tôi thật là tôi không nghe podcast của người khác nhiều, nhưng mà tự nhiên người ta nghe của mình lại đuổi đi cái thằng điên này. Cảm ơn mọi người đã nghe của tôi nha, rất là cảm ơn mọi người nhé. Mọi người tiếp tục ủng hộ tôi nha. Thank you mọi người. Bye bye bà con.